Một phụ nữ khác.
Đứa con trai 4 tuổi của tôi, Ben, đã bỏ tôi để theo một người phụ nữ khác. Khi đăng ký cho con trai vào học nhà trẻ hồi mùa thu năm ngoái, tôi hy vọng thằng bé sẽ phát triển tốt các dây thần kinh vận động và các kỹ năng giao tiếp của mình. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được mọi chuyện lại như thế này. Sau cùng, nhà trẻ trở nên rất cần thiết và tôi rất ấn tượng với cô Linda, một cô giáo dạy trẻ có kinh nghiệm lâu năm và có kỹ năng giao tiếp với trẻ rất tốt. Giờ đây sau 3 tháng, con trai tôi đã có thể viết tên mình và kết bạn với nhiều đứa trẻ khác. Lòng tự tin của thằng bé chưa bao giờ lên cao như vậy. Nhưng cô Linda đã trở thành một hình tượng siêu sao đối với nó, trong khi tôi chẳng hơn gì ngoài đôi cánh tay đưa ra chỉ dùng để giúp nó lau mũi, lau bơ đậu phộng và vụn bánh sandwich dính trên miệng. Ồ, mọi chuyện đã bắt đầu rất tốt đẹp. Tôi đã đưa thằng bé đến nhà trẻ và nó kể với tôi về một ngày học vẽ bằng ngón tay và màu nước. Nỗi nghi hoặc trong tôi dấy lên rằng có cái gì đó bất thường khi thằng bé bắt đầu nhắc đi nhắc lại với một cái nhìn xa xăm. Mẹ có biết là cô Linda đã hát cho chúng con nghe một bài hát về bánh pizza không? Nó nói một cách nuối tiếc. Lúc đầu tôi không chú ý lắm. Tôi rất hài lòng vì con trai mình đã thích nghi rất tốt với ngôi trường mới, nhưng chỉ sau một vài tuần, cái hôn tạm biệt của thằng bé đã biến thành một cái ôm vội vàng trước khi nó lao ra khỏi vòng tay tôi để chạy vào trường. Một tuần sau, nó chỉ vẫy tay tạm biệt cho có lệ từ phía chiếc bàn trong phòng. Tôi vẫn cứ mong cuối cùng nó sẽ dừng lại ở cửa, lắc lắc tay tôi và nói, con sẽ sớm gặp lại mẹ thôi. Tôi bắt đầu lo lắng khi nhận thấy những dấu hiệu khác của sự mê đắm. Giống như khi thằng bé hỏi tại sao kính của tôi không tròn như kính của cô Linda và tại sao tôi không cột dây dài tennis thắt gút cho nó như cô Linda đã làm, hay có khi thằng bé cứ khăng khăng là tôi đã viết sai tên nó trên túi đựng thức ăn trưa, rằng cô Linda không viết chữ B như vậy. Rõ ràng là tôi đã không còn nằm trong danh sách ưu tiên của con trai mình nữa. Mức độ ưa thích đối với tôi đã tụt sâu xuống dưới bảng chữ cái alpha B ở đâu đó giữa Y và Z. Điều đó thật sự gây sốc đối với tôi vào lúc này. Chỉ một vài tháng trước, tôi còn là người thông minh nhất, được yêu thích nhất trên toàn vũ trụ. Khi đó cuộc sống thật dễ chịu. Tôi và Ben thường chơi đùa với nhau cả ngày trên sân chơi, ở trong phòng tập thể dục, hay cùng dạo chơi quanh các dãy nhà. Thằng bé sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi về rất nhiều thứ, như tại sao chim lại bay, hay cái gì đã giúp chiếc xe đạp hai bánh không bị ngã. Nó tin vào mọi câu trả lời của tôi, và nếu tôi phải giao nó cho cô giữ trẻ để đi làm một vài việc lặt vặt, thì nó sẽ khóc toáng lên, mẹ ơi, và lao vào nằm gọn trong vòng tay tôi khi tôi vừa mới quay về. Nhưng những điều đó đã chấm dứt rồi. Lúc đầu tôi giả vờ như không thấy phiền lòng vì chuyện đó. Nhưng việc chơi giải đố ô chữ cũng không giúp ích được gì cho tôi. Vì thế, tôi chỉ có thể làm những thứ khác mà một người mẹ hiểu chuyện chắc chắn sẽ làm. Tôi mua một cặp kính mới nhỏ hơn, có hình oval, tập viết chữ lại và cố chứng tỏ với cậu con trai nhỏ của mình là tôi cũng có thể tuyệt vời như cô Linda. Tôi nghĩ là tôi cũng đã được chấp nhận cho tới khi tôi mắc một sai lầm khủng khiếp khi đọc cho nó nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ mà nó đã được nghe ở trường. Đang ngồi trong lòng nghe tôi đọc, nó bắt tôi dừng lại giữa chừng ngay từ trang đầu tiên. Cô Linda cho chúng con xem hình trước đã. Nó nói. Tôi quay sách về phía nó và tiếp tục đọc từ trên xuống dưới. Mẹ ơi, mẹ quên giả giọng các con vật rồi. Vừa chỉ vào bức hình, tôi vừa cố hết sức mình, nhưng ở những chỗ tôi sủa thì cô Linda lại tru, những chỗ tôi hí thì cô ta lại hí vang, chỗ tôi ụt ịt thì cô ta lại khịch khịch. Mẹ làm sai hết cả rồi. Con trai tôi cáu giận nói, chiếm vị trí của cô Linda khó hơn là tôi đã nghĩ nhiều. Cuối cùng thì hai mẹ con cũng đọc xong câu chuyện, nhưng khi tôi hôn tạm biệt nó và tắt đèn, tôi nghe thấy nó thở dài, ngao ngán. Tối hôm sau tôi quyết định sẽ cho con trai thấy mình có thể diễn trò vui nhộn đến thế nào, và tôi đã đề nghị bỏ qua tiết mục đọc truyện và hát mấy bài hát ngốc nghếch. Đây là cơ hội để tôi chói sáng trở lại. Tôi đã hát những bài hát này cho con nghe nhiều năm trời rồi, nhưng khi hát được giữa chừng bài Con Nhện Bé Tí Teo thì con trai tôi nói rằng tôi không chỉ hát lời khác với cô Linda mà lại còn làm động tác con nhện sai nữa. Khi tôi còn được yêu thích nhất, mọi chuyện thật dễ dàng làm sao. Đến lúc này tôi cũng phải thừa nhận rằng việc không còn được yêu thích nhất cũng có những điểm hay của nó. Tôi không còn phải lo lắng sống sao cho xứng với hình ảnh cao ngất của mình, không phải trả lời hàng tá câu hỏi, và tôi cũng có nhiều thời gian một mình để làm một số việc như đan lát và chơi đánh bài. Nhưng từ trong sâu thẳm, tôi muốn lấy lại vị trí chói sáng của mình. Tôi tự hỏi cô Linda có cái gì mà mình không có nhỉ? Ít nhất tôi biết rằng cái thu hút con trai mình không đơn thuần chỉ là thể chất bên ngoài. Thật ra cô Linda đã đứng tuổi, đeo kính và là mẹ của 4 đứa con. Khi tôi hỏi con trai về điều này, nó chỉ thở ra và nói bâng quơ. Cô Linda có những con nòng nọc. Tôi nghĩ rằng sự hấp dẫn của cô Linda có liên quan đến cái tạp dề to hào nhoáng với cái túi hình con thỏ có đôi tai dài và cách cô luôn chuẩn bị các hạt cà phê tươi trên bàn cát để cho bọn trẻ đào xúc, tưới và đổ nước, và hàng tá bao ni lông đựng bột nhão tự làm màu tím, và rằng cô Linda có thể hát những bài hát bắt chước đúng tiếng động vật và làm đúng những động tác hay, hoặc có lẽ là do cô ấy là người đầu tiên chỉ nó cách dùng ngón tay để vẽ. Nhưng có đôi khi tôi thoáng nghĩ về những gì đã qua. Con trai tôi sẽ bất chợt nắm lấy tay tôi và nói, mẹ ơi, mẹ chơi chung với con nha. Rồi hai mẹ con sẽ cùng nhau xây những tòa nhà chọc trời, tạo nên những thành phố Lego, hay cùng nhau đào những cái rãnh trong bãi cát của công viên. Và chỉ trong một thời gian ngắn, tôi sẽ lại phơi mình dưới nắng ấm của việc được trở lại vị trí số 1 của mình. Tôi thích nghĩ về những khoảnh khắc đó như một tín hiệu rằng tôi sẽ không bị cho ra rìa mãi mãi, dù rằng một phần trong con người tôi cứ muốn túm lấy tạp dề của cô Linda và đòi lại con trai mình. Nhưng một phần khác trong tôi lại nhận thấy rằng mình không hề bị đẩy khỏi bảng danh sách ưu tiên của con trai, mà thật ra tôi chỉ bị tạm chuyển sang một vị trí khác. Và tôi biết rằng khi sự mới lạ ban đầu của những thứ màu nước và bột đất sét màu tím qua đi, tôi sẽ giành lại được vị trí của mình là người thông minh nhất và được yêu thích nhất trên toàn vũ trụ. Ít nhất là phải chờ cho đến khi con trai tôi bắt đầu học mẫu giáo.
Gánh nặng trong lòng mẹ.
Con trai tôi quay sang nhìn tôi khi vị thẩm phán nói, tòa sẽ để bà mang cháu về nhà. bà có muốn chăm sóc cháu không?
Không.
Thằng bé trở nên tái xanh và tôi cảm nhận được nó đang run rẩy bên cạnh tôi. Sự đau đớn và nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt nó. Thằng bé quá sững sờ đến nỗi không nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ở tuổi 14, nó chỉ được nghe những lời hắt hủi và đối với nó, quyết định của tôi đồng nghĩa với việc tôi không yêu thương nó. Tôi biết rằng không một lời nói nào của mình có thể giúp thay đổi suy nghĩ ấy. Nỗi đau của nó như một mũi dao nhọn đâm vào trái tim tôi, và rồi nước mắt tôi cũng tuôn trào. Sau đó một tiếng động lớn vang lên từ cánh cửa kim loại nặng nề, và rồi nó đi khỏi. Tôi vừa mới làm gì vậy? Nó là đứa con út của tôi, đẹp trai và thông minh. Lẽ ra cuộc đời nó có thể tràn ngập hạnh phúc và thành công, tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Tôi cố gắng tập trung vào những nguyên nhân của nỗi đau mà tôi đã gây ra cho cả hai mẹ con. Con trai tôi cao 1m8 và nặng 80kg. Nó đang thách thức nhà chức trách và phớt lờ luật pháp. Những vi phạm pháp luật của thằng bé chứng tỏ sự cần thiết của việc giám sát và tư vấn chuyên nghiệp. Là một người mẹ độc thân, tôi không thể cung cấp cho nó những thứ đó, trong khi tôi còn phải lo cái ăn, cái mặc cho nó. Những lựa chọn của tôi luôn bị giới hạn. Thằng bé nhìn già hơn cái tuổi 14 của mình, và nó luôn thu hút những người lớn tuổi hơn. Nó to cao, liều lĩnh và hay bối rối vì nhiều thứ. Nhưng nó còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Khả năng sẽ có những điều xấu làm hại nó khiến tôi sợ hãi. Những hình ảnh trong trí óc về một đứa trẻ sắp bước vào tuổi thiếu niên đang tiêu phí tuổi trẻ của mình ở cái nơi chỉ dành để trừng phạt người lớn thật là khủng khiếp. Nếu nó tiếp tục gây chuyện thì nó sẽ bị trừng trị như một người lớn. Tôi biết mình sẽ tự trách bản thân nếu thằng bé bị thương hay bị giết, hay nếu như nó làm điều gì đó thật tồi tệ, để rồi sẽ kết thúc cuộc đời trong tù, chỉ bởi vì tôi đã thất bại trong việc hành động. Tôi phải thử mọi thứ để thay đổi phương hướng của cuộc đời nó. Sau hôm ở tòa về, tôi cứ đi tới đi lui trong nhà suốt những đêm dài vô tận và bao lần tự vấn những câu hỏi giống nhau. Tôi đã đưa ra quyết định tốt nhất chưa? Liệu rồi thằng bé có hiểu và tha thứ cho tôi không? Với quyết định đó, liệu tôi có thể tiếp tục sống một khi thằng bé không bao giờ trở về nhà không? Không một câu trả lời. Không có cách gì đảm bảo là tôi đã lựa chọn đúng. Không có gì đảm bảo rằng những lựa chọn của tôi sẽ giúp được con trai tôi. Không một sự an ủi khi phải đối mặt với khả năng tôi đã mất đứa con trai út của mình vì đã cố gắng giúp nó. Đúng hay sai, gánh nặng đó là của riêng tôi. Đầu tôi muốn nổ tung lên, còn nỗi đau ở ngực thì không thể chịu nổi. Tôi sẽ phát bệnh vì nỗi lo lắng và những cơn đau tim. Dù tin tưởng mãnh liệt rằng niềm hạnh phúc và tương lai của nó phải là sự ưu tiên hàng đầu của tôi đã không hề được chuẩn bị gì cho chuyện này. Suốt hàng tháng trời, tôi làm việc như một cái máy trong trạng thái gần như hoàn toàn kiệt sức. Mỗi dịp thăm nuôi, tôi trải qua từng phút được phép bên con trai, và mỗi lần như vậy nó luôn hỏi tại sao tôi không muốn ở bên nó. Các thầy giáo và luật sư của thằng bé là những người mang đến cho tôi sự ủng hộ lạc quan duy nhất về tinh thần. Tôi chỉ còn biết nghe những lời động viên và khuyên nhủ của họ. Thằng bé phải biết được sự lựa chọn của nó đã dẫn nó đến đâu. Nó phải ghi nhớ và cẩn thận để không lựa chọn sai lầm nữa. Bây giờ thằng bé phải nhận lấy hậu quả của những chọn lựa đó. Có thể nó sẽ không có được cơ hội thứ hai. Tôi biết họ nói đúng, nhưng với tôi, mỗi ngày dài như một năm và thời gian dường như nhích từng chút. 2 tháng đầu tiên giống như dài vô tận. Giờ đây khi tôi đến thăm, đôi mắt nó nhìn trong sáng hơn và làn da thì hồng hào khỏe mạnh. Và nó thừa nhận là nó đã cảm thấy tốt hơn. Bầu không khí giam cầm kiên cố, không cho phép nó trốn tránh trách nhiệm. Nó đưa ra quyết định và ngay lập tức nhận được phản hồi. Nguyên tắc sống hàng ngày cũng giống như những phép tắc và thói quen ở nhà, nhưng những quy định ở đây được thi hành cùng những kết quả hợp lý. Những bữa ăn đều đặn, những công việc lặt vặt, việc chăm sóc cá nhân, thời gian học và nghỉ ngơi giải trí lấp kín thời gian biểu hàng ngày, nó vẫn chưa thấu hiểu. Nhưng càng ngày tôi càng tin chắc rằng mình đã quyết định đúng. Cuối cùng cũng đến ngày nó được trở về nhà. Rõ ràng là tôi có thể kìm nén niềm hạnh phúc của mình. Tôi muốn tin rằng cơn ác mộng đã qua và tôi làm việc chăm chỉ để một vài ngày đầu tiên của hai mẹ con tràn ngập niềm vui. Sau đó, niềm hy vọng về một sự thay đổi suôn sẻ đã tiêu tan khi tôi phát hiện mối quan hệ của chúng tôi không dễ hàn gắn. Cậu con trai nhỏ bên trong chàng thanh niên luôn mang theo mình một mối hận thù và nó không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nhắc cho tôi nhớ là tôi đã làm tổn thương nó nhiều như thế nào. Tôi không trách nó, nhưng thái độ của nó đã làm hạn chế sự giao tiếp giữa hai mẹ con. Khi sinh nhật thứ 18 của thằng bé trôi qua mà không hề có dấu hiệu nào của sự thay đổi về những cảm xúc cay nghiệt của thằng bé đối với tôi, tôi thấy bản thân mình phải đối mặt với một tình trạng tiến thoái lưỡng nan khác. Bây giờ nó có quyền tự chịu trách nhiệm về bản thân và tự do đưa ra những quyết định của mình, không còn bị giới hạn bởi những quy tắc hay hệ quả của cha mẹ nữa. Liệu tôi sẽ tiếp tục chịu đựng những thách thức của sự trừng phạt về tình cảm, hay tôi sẽ sống cuộc đời của mình và để thằng bé tự tạo lập con đường riêng của nó? Tôi cần có mặt ở đó vì nó, nhưng tôi không cần phải cho phép nó sống chung một nhà với tôi. Lúc này tôi phải tìm cách để nói với nó, và tôi đã biết không một lời nói nào của tôi sẽ thích hợp. Tâm trí tôi luôn tái hiện sự đau khổ dày dò của cái tương lai không xác định mà tôi đã sống kể từ ngày ở tòa về. Tôi cảm thấy như mình đang diễn lại hết lần này đến lần khác cùng một cảnh trong những bộ phim khác nhau. Nó giận dữ, nhưng nó dịch chuyển. Đầu tiên nó lúng túng, và tôi tự hỏi liệu mình có đang làm những điều đúng đắn hay không. Cuối cùng, nó đã chọn một hướng đi cho mình. Quan hệ của chúng tôi trở nên tốt đẹp sau khi thằng bé tìm được một công việc, thuê một căn hộ và bắt đầu học đại học. Thời gian biểu bận rộn và những trách nhiệm mới chiếm hết tâm trí nó. Thằng bé không phải đến thăm tôi, nhưng nó đã đến. Giờ đây, chúng tôi nói chuyện và cười đùa với nhau. Những lời nói của cả hai đều rất thận trọng, nhưng tôi luôn cảm thấy một niềm hy vọng khủng khiếp đối với bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đã không gạt tôi ra khỏi cuộc đời nó mãi mãi. Những thay đổi tích cực xuất hiện nhanh hơn khi nó cưới vợ. Là một người chồng trẻ, nó phải đối mặt với những trách nhiệm mới và với tư cách là một người trưởng thành. Nó bắt đầu nhận ra vai trò của tôi. Thái độ của nó dịu đi thấy rõ khi đứa con trai đầu lòng ra đời. Việc chứng kiến sự ra đời của đứa bé đã giúp nó làm phong phú thêm vốn sống của mình bằng một góc nhìn mới. Ngay ngày hôm sau, nó ôm chầm lấy tôi và nói rằng nó đã hiểu thêm về tình cảm của một người mẹ. Tuy vậy, thằng bé vẫn không hề nói chuyện cởi mở về những quyết định của tôi ngày ấy và về những cảm xúc của nó. Nó vẫn chưa sẵn sàng để dỡ bỏ hàng rào ngăn cách, nhưng tôi hy vọng trong tương lai mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ tiến triển hơn. Trong suốt những năm tiếp theo, thằng bé phải chịu đựng biết bao thử thách, ly hôn, mất nhà, thất nghiệp, lấy vợ khác, những gia đình pha trộn, mua một ngôi nhà mới, sinh đứa con khác. Tất cả những việc đó đã bổ sung thêm kinh nghiệm làm người lớn của thằng bé. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đã tái hôn. Người chồng mới của tôi yêu và chấp nhận gia đình này. Kết quả là giữa anh ấy và con trai tôi sớm hình thành một mối quan hệ chặt chẽ. Chúng tôi luôn có mặt để giúp đỡ thằng bé cả về tình cảm thể chất lẫn tài chính, chia sẻ với nó niềm vui cũng như nỗi buồn trong suốt những năm tháng ấy, vốn là khoảng thời gian mà nó thực sự lớn lên, trở thành một người đàn ông thông minh, mạnh mẽ. Ở tuổi 33, nó là cha của ba đứa trẻ trong một gia đình pha trộn. Khi con cái lớn lên thì thử thách của việc làm cha làm mẹ ngày một tăng. Hai cậu con trai đang chuẩn bị bước vào tuổi thiếu niên của nó đã kiểm tra các giới hạn một cách thường xuyên hơn và cởi mở hơn. Một cách tự nhiên, hai mẹ con thường nói về con cái trong hầu hết các cuộc điện thoại. Một ngày kia khi đang nói chuyện, nó bỗng ngừng lại trong giây lát rồi nói: "Con cảm ơn mẹ vì ngày ấy mẹ đã không đưa con về nhà." Phản ứng đầu tiên của tôi là không tin nổi chuyện đó. Dần dần tôi nhận ra rằng chủ đề của cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con là mái ấm gia đình. Cháu trai của nó, một cậu bé gần 14 tuổi, đã có một quyết định sai lầm dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng liên quan đến pháp luật. Tôi sợ phải tin rằng nó đang nói những điều mà tôi đã muốn nghe từ nhiều năm nay. Câu trả lời của tôi là một lời đáp yếu ớt. "Ý con nói là việc đó đã có ích." "Dạ đúng. Con không biết là con đã kết thúc cuộc đời mình ở nơi nào nếu như ngày ấy mẹ không làm như thế." Thằng bé trả lời. Đột nhiên, cái gánh nặng mà tôi đã mang suốt 19 năm trời bỗng tan biến. Tôi mừng là nó không thể nhìn thấy nụ cười, cũng như những giọt nước mắt đong đầy khóe mắt tôi. "Mẹ yêu thương con lắm, con à."
"Con cũng thương mẹ lắm. Chúc mẹ ngủ ngon."
đoán xem chuyện gì nào.
Mẹ ơi, mẹ hãy đoán xem chuyện gì nào.
Chuyện gì vậy con?
Khi Mark có banh, nó đã không chuyền cho con chạy theo nó. Rồi mẹ đoán xem chuyện gì nữa nào.
Chuyện gì nào?
Con giành được banh của nó và nó nói, giỏi chưa? Nhưng rồi con chạy đến Nick và Nick lấy banh của con. Rồi mẹ đoán xem chuyện gì nữa nào?
Chuyện gì nữa? Tôi xoa xoa thái dương trong khi chờ đèn giao thông chuyển sang xanh. Tâm trí của tôi đang bận nghĩ về một lô một lốc chuyện phải làm khi về đến nhà. Tôi có nghe thấy tiếng con lùng bùng bên tai nhưng không hề chú tâm.
Con chạy vòng quanh và Nick cố đá banh đi, nhưng mẹ đoán xem chuyện gì nữa nào?
Nó hỏi tiếp. Tôi lái chiếc xe tải nhỏ của mình rời khỏi sân đá bóng với một tâm trí nghĩ ngợi mông lung.
Mẹ, mẹ, mẹ có nghe con không mẹ?
Chuyện gì nữa vậy?
Tôi hỏi một cách kiên nhẫn. Con nói là con chạy vòng quanh và nó cố đá quả bóng lại, nhưng mẹ hãy đoán xem chuyện gì nào.
Được rồi, vậy chuyện gì nữa nào? Tôi hỏi. Cuối cùng thì dòng suy nghĩ của tôi cũng bị câu chuyện của thằng bé làm đứt quãng. Chỉ khi đó tôi mới liếc nhìn vào kính chiếu hậu để nhìn con trai tôi, Michael. Nó quá phấn khích với một chuyện gì đó và dường như nhất quyết phải kể cho tôi nghe, thậm chí còn kiên quyết hơn để khiến tôi phải lắng nghe. Rất sôi nổi, nó tiếp tục kể cho tôi nghe câu chuyện. Thấy ngộ nghĩnh, tôi bèn lắng nghe.
Con làm nó giật mình, rồi bò qua khe chân nó, và nó không biết là con đã lấy được trái bóng. Sau đó, con chuyền cho Kimmy, và nhỏ ấy sút về phía khung thành, và mẹ đoán xem chuyện gì xảy ra nữa nào.
Rồi sao nữa? Tôi phì cười và bị câu chuyện cuốn hút hoàn toàn.
Và nhỏ đó đã ghi bàn đó mẹ.
Ai chà, hay quá ta.
Đúng vậy, hay quá chừng.
Hai mẹ con cùng cười phá lên. Tôi nhanh chóng nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Cả hai không phải đang chuyện trò, mà chính xác thì hai mẹ con đang tận hưởng một khoảnh khắc. Một thứ khoảnh khắc đến rồi đi trong chớp nhoáng và rất dễ bị lãng quên trong cuộc sống thường nhật. Thứ khoảnh khắc mà mọi người vẫn luôn ấp ủ nhưng rất khó nhận ra. Trước đây tôi đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc như thế này. Lúc nào cũng bận bịu đưa các con từ điểm A đến điểm B, chuẩn bị sẵn thức ăn trưa hoặc làm những việc nhà khác. Khi từ chỗ làm trở về nhà, tôi lại tiếp tục công việc thứ hai của mình, một công việc với rất nhiều chức danh: người lau dọn nhà cửa, gia sư, đầu bếp, người kể chuyện. Thật là vui sướng khi hai cậu con trai sinh đôi của tôi đã bước vào tuổi thứ sáu. Chuyện gì đã xảy ra khi đó nhỉ? Khi màn đêm buông xuống rất nhanh, Michael, cậu con trai nhỏ thường nhút nhát và mẫn cảm, trở nên tươi tỉnh hơn một chút, vốn thường xuyên bị che khuất bởi những chiến thắng của anh trai và những chuyện không thật dễ dàng của mình. Lúc này đây, thằng bé mới trở nên sinh động hơn khi kể về những chuyện của chính cô cậu. Kể từ lúc sinh ra cho đến giờ, hai đứa nó lúc nào cũng ở bên nhau 24/24 tiếng, 7 ngày trong một tuần. Hai đứa chúng nó cùng chơi với nhau, cùng đánh nhau, cùng ở chung một phòng và thậm chí cùng học chung một lớp nhà trẻ và lớp mẫu giáo. Bất cứ chuyện gì chúng cũng làm với nhau cả. Tôi đã cố khuyến khích chúng phát triển tính độc lập với nhau hơn, nhưng là một người mẹ đơn thân, điều này quả thật khó khăn với tôi. Thời gian riêng tư rất hiếm hoi, thời gian riêng tư với mẹ thì chưa bao giờ nghe nói đến. Theo truyền thống, tôi đăng ký cho cả hai đứa tham gia môn bóng đá vào mùa thu năm đó. Nhưng được nửa chừng thì Anthony, anh của Michael, bị một bạn học ném đá trúng đầu. Vết thương phải khâu đến vài mũi do sự kiện đột ngột này. Tôi cho nó nghỉ lớp bóng đá. Dĩ nhiên là tôi đã nghĩ đến việc cho anh Tommy quay lại đội bóng vào thời gian còn lại của khóa học, để cả hai đứa có thể học được tinh thần đồng đội và sự quyết tâm, nhưng phải nhìn thẳng vào sự thật. Anthony không phải là một Pele. Nó hoàn toàn chán ngán môn thể thao này. Sân bóng đá không phải là nơi trình diễn những đòn karate hay xoay vòng để xem xoay được bao nhiêu vòng trước khi ngã, hoặc để chọc phá và làm sao nhãn Michael và những cầu thủ khác, những người muốn chơi bóng thật sự. Vì thế, chị gái tôi đồng ý chăm nom đứa con bị thương của tôi, trong khi tôi và thằng con hay mắc cỡ tham gia các buổi tập. Vào đầu mùa bóng, những buổi tập này đòi hỏi các ông bố bà mẹ đang lạnh cống phải ngồi trên ghế xếp uống cà phê hay sô-cô-la nóng, trong khi một đám các cô bé, cậu bé 5 hay 6 tuổi chạy lung tung đuổi theo trái bóng. Không đứa nào nhớ đến chiến thuật gì cả. Mục tiêu duy nhất của chúng là đá trúng quả bóng dù ở bất kỳ chỗ nào. Michael luôn bị bỏ lại phía sau. Nó trông có vẻ rất lúng túng, không biết phải chơi môn này như thế nào. Nó vẫn thường nói, những đứa khác cứ luôn cố đá được trái bóng bằng mọi cách. Dù bản thân tôi không cảm thấy đây là một môn thể thao hấp dẫn, nhưng tôi vẫn cố nắm bắt một số điểm để có thể tập luyện với nó. Nhưng không thể giống nhau. Tôi là mẹ, không phải là một đồng đội. Tự cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Michael mong mỏi có được sự chấp thuận từ các bạn đồng lứa. Nó chỉ muốn tập càng ít càng tốt, nhất là kể từ khi anh nó không còn tham gia đội bóng nữa. Nhưng sau một vài tuần, rõ ràng là nhóm cầu thủ nhỏ này đã bắt đầu gắn kết với nhau thành một đội. Tôi ngạc nhiên nhận thấy chúng đã học được thật nhiều thứ ở cái lứa tuổi này và trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Con trai tôi cũng không phải là ngoại lệ. Kể từ khi không bị che lấp dưới cái bóng của anh trai nữa, nó đã chơi và chơi bóng tốt. Sự tự tin đã trở lại với thằng bé. Buổi tối hôm lái xe về nhà sau buổi tập, tôi nhận thấy có một điều gì khang khác ở Michael. Một sự khác biệt tinh tế mà chỉ có những bậc làm cha làm mẹ mới có thể nhận ra. Đúng vậy, thằng bé đã chơi rất sôi nổi và nó đã tiến bộ hơn sau từng bài tập, từng trận đấu. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là nó đã là chính nó. Nó đã trở thành một bộ phận của một điều gì đó, không phải với tư cách là một người em, không phải với tư cách là một trong hai anh em sinh đôi, mà là chính bản thân mình. Và nó mong muốn chia sẻ điều đó với tôi biết bao. Tối hôm đó, thằng bé vui như được ở trên 9 tầng mây, và hai mẹ con gắn bó với nhau theo một cách thật đặc biệt. Không ai xen ngang hay dập tắt vinh quang của nó, và không có một sự tự ti nào làm mờ đi niềm phấn khởi của nó. Nó rất tự hào về thành tích của mình, và tôi cũng vậy. Thằng bé đã chơi rất tốt ở buổi tập đó, và trên suốt quãng đường về nhà, nó như một cái loa phát thanh. Mệt lả, lạnh cống và rối bời với những việc phải làm bất tận trong cuộc sống thường nhật, và cảm thấy hơi bực bội khi thằng bé cứ lải nhải mãi. Tôi chỉ nghe loáng thoáng những điều con trai mình nói, cho đến khi tôi bị đánh thức. Đó là một trong những khoảnh khắc yêu dấu mà ta hằng mong mỏi và chỉ thoáng lướt qua. Và các bạn hãy đoán xem chuyện gì nào. Tôi đã chộp lấy và thưởng thức nó. Tôi dừng lại và lắng nghe
rồi tán thưởng và hoan hỷ với nó. Và hãy đoán xem chuyện gì nào. Nó thật tuyệt, rất tuyệt vời.
Thank you.